Ngược về thời Minh, chương 129 đến 1, Hoàn gia cưỡi sóng tới, phần 1, góc truyện audio.com, ai nói phụ nữ chân yếu tay mềm, cú tát của Cao Văn Tâm vừa giáng xuống tức thì má trái của Đường Bá Hổ lập tức nở hoa. Đã bị người ta đánh còn bị mắng là bỉ ổi, đệ nhất tài tử Giang Nam phong lưu đa trí như ông cũng bị đòn đến sững người. Dương Lăng trông thấy bộ dạng của ông ta như vậy, không khỏi thầm kêu may mắn trong lòng. May mà chỗ ngày đó Văn Tâm đánh chỉ là cái mông của mình, chứ nếu mặt mình bị ăn cái tát như vậy thì e rằng suốt 3 ngày cũng đừng hòng gặp ai. Điều Cao Văn Tâm đau lòng nhất chính là không ngờ nàng bị chính người nàng luôn quan tâm trong tâm tưởng đã quá khinh rẻ và sỉ nhục nàng đến thế. Lệ tuôn đầy mặt, nàng lao về phía bờ hồ, chỉ muốn chìm mình vào dòng khói sóng mênh mông cho kết thúc mọi chuyện từ đây. Những thuyền phu đang kéo thuyền bên bờ hồ có một nửa là nha sai nội xưởng hóa trang. Vừa thấy người tỷ nữ luôn như hình với bóng với xưởng đốc đại nhân ôm mặt chạy tới, còn Dương Khâm Sai vừa đuổi theo vừa kêu to cứu người, lập tức có hai gã tráng niên cải trang thành ngư phủ sóng vai bước tới trước cản Văn Tâm lại cười nói. Cô nương, xin dừng bước, Cao Văn Tâm quát, tránh ra cho ta, vừa quát vừa đưa tay đẩy, tay còn chưa chạm ngực hai nha sai đó, eo thon chợt bị siết chặt cả người đã bị nhấc bổng lên. Cao Văn Tâm vừa sợ vừa giận, vùng vẫy kêu la. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Ngoái đầu trông thấy chính Dương Lăng đang ôm eo mình nhấc bổng lên, lập tức hành động vùng vằng của nàng tức thì yếu đi vài phần, hai chân vốn đang giãy đạp về phía sau cũng buông lỏng xuống. Thừa thế Dương Lăng bước thêm vài bước vòng ra sau một gốc liễu xù xì thấp bé đoạn đặt Cao Văn Tâm xuống, nói vội. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô gây náo loạn quá chừng rồi, đã hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Đám người Mạc Thanh Hà, Ngô Tế Uyên và tứ đại tài tử đang đứng ở trong đình nhìn về phía cây liễu trông thấy mỹ nhân đáo để nọ chợt ló đầu ra giường như muốn bỏ chạy đi, ngay lúc đó hai cánh tay đột nhiên vươn ra ôm lấy eo cô nàng kéo trở lại. Sau đó, do gốc liễu che khuất tầm mắt nên cả bọn chỉ có thể nhìn thấy nửa bóng lưng của hai người. Họ thấy rõ phần bóng lưng của Khâm Sai Dương đại nhân xưởng đốc nội xưởng, thống lĩnh thân quân phụng chỉ tuần sát thoạt khom thoạt thẳng như đang cúi người vái lạy không ngừng xin tha thứ. Đám nha sai nội xưởng thấy vậy, lòng chợt cảm thấy như bị kim chích, lập tức không hẹn mà cùng xoay người đi vờ như không thấy. Vị tài tử râu dài họ Chúc cũng không uống rượu nữa. Hắn vuốt chòm râu dài, cố sức dướn cổ nhìn, chỉ thấy hai bóng người sau gốc cây ban đầu thì xô xô đẩy đẩy, tiếp đó càng lúc càng nhích gần lại nhau, cuối cùng trừ hai gót chân ra, cả bóng lưng cũng không nhìn thấy được nữa. Bỗng một cơn gió thổi tới, hắn mới thấy một dải thắt lưng lụa tung bay sau gốc cây, áo choàng Dương Lăng khẽ lay động, bèn không khỏi đảo mắt nhướng mày, chớp mắt nói to. Đường Giải Nguyên mau lấy bút ra, lão Chúc thấy hình như sắp diễn xuân cung trực tiếp rồi. Văn Trưng Minh huýt khủy tay vào người y, mắng khẽ. Lọ uống thứ rượu vàng quý hóa của huynh đi, Ngô ông và khách quý của phụ ông ấy cũng đang ở đây đó. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Nguyên văn là hoàng thang, rượu vàng, cụm từ này được sử dụng với hàm ý chê trách người say xưa. Từ Trinh Khanh cũng gượng cười nói, vị tỷ nữ đó tuy không phải thiên kim thế gia vọng tộc nhưng xem ra cũng cực kỳ tự trọng tự ái. Lão Chúc hãy cẩn thận, góc truyện audio.com, cái miệng kẻo lại bị như Đường huynh, Đường Bá Hổ nghe vậy bèn xoa cái má đang đau rát mà cười khổ một hồi. Xem ra mình đã ăn không cái tát này một cách oan uổng rồi, còn e rằng mấy bằng hữu to mồm không có lòng dạ này sẽ mang chuyện đi rêu rao khắp chốn một phen. Có điều bọn họ là người phóng đãng không chịu gò bó, tạm thời xảy ra một chuyện phong lưu ân ái cũng không thấy mất thể diện gì. Dương Lăng vừa giải thích vừa dỗ dành, hồi lâu cũng không biết do chưa hết giận hay Cao Văn Tâm vẫn muốn được hưởng cảm giác dựa vào lòng y, bị Dương Lăng ôm chặt nàng nép sát vào người y như một chú chim nhỏ, lại thút thít một hồi, rồi mới uất ức nói. Cho dù bọn họ và lão gia vừa gặp như đã quen lâu, cũng không có lý gì. Đem tranh vẽ trộm rêu rao khắp nơi, vị liên nhi cô nương đó xuất thân thanh lâu thì bọn họ sẽ phơi bày nàng ta với người khác một cách tùy tiện sao? Chỉ là ngang ngạnh phóng đãng thôi ư, đó còn không phải là sỉ nhục người ta à? Con đường làm quan của bọn họ không thuận lợi nên mới vờ mượn tiếng phong lưu mà khinh nhờn thế tục, chung quy vẫn là khinh bạc, không giữ đức hạnh, không tuân thủ khuôn phép. Trong triều hiện đang có không biết bao nhiêu kẻ đang nhìn chòng chọc vào lão gia, muốn bơi móc tìm kiếm khuyết điểm của lão gia. Lão gia thật sự không nên kết giao thân thiết với bọn họ quá. Lời Cao Văn Tâm nói rất có lý, Những hành vi phóng đãng của mấy tài tử này nếu đặt ở đời sau thì mọi người sẽ chỉ cảm thấy đó là sự phản kháng đối với lễ giáo phong kiến, ai nấy chỉ hăng say bàn về những chuyện phong lưu mà bọn họ mơ mộng, cho rằng ông trời ghen ghét bậc kỳ tài, khiến họ chịu phải cảnh bất công, mà không biết hành động sa ngã của bọn họ tuy trong mắt người đương thời cũng tạo được những câu chuyện thú vị để mọi người say sưa bàn tán, nhưng bọn họ cũng đã tự tuyệt hoạn lộ rồi. Có đủ loại kiến thức này, làm sao còn có thể gặp mặt triều đình? Nói trắng ra, hành vi của bọn họ là khoe mẽ, là hình ảnh không tao nhã. Mọi người có thể dùng nó làm đề tài chuyện trò trong những lúc trà dư tửu hậu, song không ai coi kiểu minh tinh này là giường cột của xã hội cả. Tâm tình bị kích động lúc mới gặp thứ đại tài tử đã hơi bình phục, Dương Lăng đột nhiên tỉnh ngộ. Ví như mình si mê thanh danh đời sau của bọn họ mà đàng đúng cùng bọn họ, vậy há chẳng phải mình đang tạo cơ hội cho những kẻ đang nhìn mình chằm chằm như hổ đói muốn dồn mình vào chỗ chết sao? Dương Lăng thở dài một hơi rồi nắm chặt cổ tay Văn Tâm, chân thành. Văn Tâm, cô nói đúng. Bất luận thế nào, với thân phận của tôi mà cùng bọn họ công khai thảo luận những thứ này như vậy thì quả là đã hơi khinh suất mất rồi. Đến Giang Nam một khoảng thời gian, thoát khỏi những chuyện minh tranh ám đấu trong triều, tôi thật sự đã có hơi sơ ý rồi. Cao Văn Tâm được y vừa dỗ dành vừa khuyên giải, biết rằng mình đã hiểu lầm, nộ khí trong lòng sớm đã tan đi, lại nghe y nói với giọng chân thành, ngược lại hơi cảm thấy áy náy trong lòng. Nàng đỏ mặt rụt tay về, mắng khẽ, bị lão gia nắm đau quá đi, tiểu tỷ đã không tính nhảy xuống hồ nữa, người còn kéo tiểu tỷ làm gì. Dương Lăng bật cười ha hà, buông tay ra nói, đi thôi, trở về thôi, mấy người mà công công và Ngô tiên sinh nhất định đang lo lắng lắm đây. Cao Văn Tâm cúi đầu, di di chiếc giày thêu trên mặt đất ngượng nghịu. Tiểu tỷ ngại lắm, lão gia muốn du ngoạn hồ thì tiểu tỷ chờ lão gia ở đây là. gocchuyenaudio.com Được rồi, Dương Lăng cười nói, loại thuyền nhỏ đó một chiếc chở được hai người. Hôm nay tôi chèo thuyền để cô rong chơi vui vẻ một ngày, có được không? Cao Văn Tâm ngẩng đầu, mừng rỡ nhìn y, rồi lập tức chần chừ. Lão gia tiểu tỷ chỉ là hạ nhân, lão gia không cần phải khách sáo với tiểu tỷ như vậy. Dương Lăng thở dài một hơi, đoạn cười trêu. Cao đại tiểu thư à, từ khi đón cô vào nhà đến giờ, cô nói xem tôi có từng xem cô như tỷ nữ chưa? Còn dùng kiểu nói này với tôi nữa, cô sẽ tự thẹn với lòng thôi. Khuôn mặt xinh xắn của Cao Văn Tâm thoáng đỏ lên, nàng khẽ hé môi nhưng lại không nói được lời nào. Dương Lăng mỉm cười, xoay người đi về phía mái đình. Dương Lăng cao đầu ưỡn ngực bước vào trong đình, Ngô Tế Uyên lật đật bước lên hỏi han, đại, Dương công tử à, Cao cô nương đã hết giận chưa? Dương Lăng khoát tay, ra vẻ bất cần, phụ nữ ấy mà thật không hiểu ra sao cả. Bị tại hạ dạy dỗ cho một trận, giờ cô ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Mạc Thanh Hà bật ho khan vài tiếng, cố nhịn cười, sau đó quay đầu đánh soạt một cái về phía Thái Hồ, chắp hai tay sau lưng ra vẻ đang thưởng thức phong cảnh. Dương Lăng vẫn không hay bộ dạng trốn sau gốc cây cúi đầu thi lễ của mình đã sớm bị người ta thu vào trong mắt, y quay sang Đường Bá Hồ, cười áy náy. Đường huynh, thật xin lỗi, tiểu đệ quản giáo không nghiêm, để tỷ nữ đó ra tay tổn thương đường huynh, thật rất lấy làm hổ thẹn. Đường Bá Hồ cười khan hai tiếng, đáp, không sao, nếu không được tặng một cái tát này, đường mỗ còn hòng thấy hình ảnh mê người như vậy được ư? Dương Lăng ngạc nhiên hỏi, hình ảnh gì, đường huynh đã lại vẽ một bức tranh sao? Đường Bá Hồ vội vàng nhoèn cười đáp, không dám, không có. Có điều bức thập mỹ đồ này, tại hạ đã có ý tưởng mới rồi, song cần phải chỉnh sửa một chút. E rằng khó có thể hoàn thành trong hôm nay, Dương Lăng vội nói. Không vội, không biết đường huynh vẽ tranh, một bức ra giá bao nhiêu? Huynh cứ việc về nhà vẽ, trở về tại hạ sẽ cho người đến lấy, ngân lượng văn tiền không thành vấn đề. Đường Bá Hồ liền đáp, Dương công tử, tuy bức tranh này mượn ý từ cô tỷ nữ của phụ công tử, nhưng nó lại là của tại hạ. Thập mỹ đồ này tại hạ quyết sẽ không bán lẻ, mong công tử lượng thứ. Thời ấy còn chưa có bản quyền tranh chân dung, Đường Bá Hồ nói một cách đầy lý lẽ khiến Dương Lăng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Y nghĩ tranh của Đường Bá Hồ giá trị liên thành, vậy nếu y muốn lấy cả bộ thập mỹ đồ thì không biết phải tiêu tốn hết bao nhiêu bạc cho đủ. Nhưng y lại không muốn để bức tranh của Cao Văn Tâm bị kẻ khác mang đi. Dương Lăng không khỏi do dự, như vậy những bức thập mỹ đồ này, không biết đường huynh muốn giá bao nhiêu mới chịu bán ra. Nhìn bộ dạng cung kính mà Ngô Tế Uyên đối đãi với y, Đường Bá Hồ đã sớm kết luận người này hẳn là công tử tôn quý rất có thân phận. Có thể khiến phú hộ số một Tô Châu kính cẩn nghe lời như vậy, nói không chừng y còn là hào phú kinh sư, cho nên ông này ý muốn kiếm chắc một mớ. Đường Bá Hồ vừa chăm chú nhìn thần sắc của Dương Lăng, vừa ngập ngừng nói. Việc này à, tập hợp thập mỹ đồ rất ư không dễ, Đường Mộ cũng đã hao tốn gần một năm trời, cho nên giá bán ra so với bán lẻ từng bức tranh có đắt hơn một chút. Ít nhất cũng phải 5. Góc truyện audio.com 5. Những bức mà Đường Bá Hổ dày công ra vẽ cùng lắm cũng chỉ giao giá 20 lạng. Mặc dầu thập mỹ đồ khó kiếm, nhưng đòi đến 500 lạng thì bản thân ông cũng cảm thấy có phần quá cao rồi. Nhưng hiếm khi gặp phải một kẻ không tiếc bỏ tiền như thế này, nhìn Dương Lăng cưng yêu người tỷ nữ xinh đẹp nọ như vậy, khẳng định là một công tử phú gia thương hoa tiếc ngọc. Cơ hội này thật sự khó mà có được, ông vừa ngập ngừng đang muốn nói giá thì Ngô Tế Uyên nghe được trong lòng đã sáng tỏ. Gần đây lão bị gã phú hộ mới nổi Lý Quý chèn ép kịch liệt vậy mà bố chánh sứ và chi phủ Tô Châu bình thường vẫn nhận của lão từng món bạc lớn ấy lại vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, nếu như lão có thể bấu víu vào cái gốc cây cao như Dương Lăng này, ai còn dám khi dễ Ngô phủ nữa chứ? Nếu như Đường Bá Hổ ra giá thấp thì dù lão có mua tặng cho Dương Lăng cũng chẳng biểu lộ được lòng thành, thế là lão vội lật đật cướp lời. 5.000 lạng, được, Đường Giải Nguyên hãy mau vẽ thập mỹ đồ đi, ta sẽ lấy 5.000 lạng bạc mua nó. Nói xong lão cười nịnh với Dương Lăng, đợi tôi nhận thập mỹ đồ này rồi, sẽ cho người đem đến phủ tặng cho công tử. Nghe vậy rất mừng rỡ, Đường Bá Hổ giơ bức tranh trong tay lên, nói. Được vậy Đường Mỗ sẽ tặng miễn phí bức Nguyệt Dạ Hậu Đình Hoa này, đến lúc đó nhất định sẽ đưa đến quý phủ. Tạm dịch, khúc nhạc Hậu Đình Hoa trong đêm trăng, Hậu Đình Hoa cũng là một vở kịch nổi tiếng, có nhiều phiên bản. Dương Lăng nghe mà không biết nên khóc hay nên cười. Y gãi nhẹ mũi, ngắm bức tranh một lúc lâu rồi hỏi. Bức tranh này của Đường huynh là Hậu Đình Hoa à, ha ha, vị nhân huynh trong tranh che thật đến kín, thật sự là không nhìn thấy được gì. Đường Bá Hổ vừa nghe Dương Lăng khơi ra khuyết điểm của bức tranh mình vẽ liền có phần nôn nóng, ông ra vẻ nghiêm túc nói. Vẽ là phải chú trọng đến cái đẹp của hàm xúc, cái thần của ý cảnh. Công tử không thấy một tay của mỹ nhân che chỗ xấu hổ đó ư? Có người ngư phu đến hỏi, Đào Nguyên giờ ở chốn nào? Công tử còn chưa hiểu rõ ý sao? Trúc Chi Sơn và hai người đàn ông háo sắc còn lại nhất tề đắc ý cười dâm, phụ họa. Chí phải, huống chi còn có câu này. Quay đầu khẽ dặn vài câu, nào như trăng gió phong lưu bình thường. Chính là kỹ thuật điểm mắt một đấy nhé. Dương Lăng nghe vậy, trong lòng phát lạnh. Đây là những đại tài tử của lòng mình à, thần tượng lớn đấy ư. Mấy người cũng thật, khó trách sao mấy người không làm quan cho nổi, thì ra có bao nhiêu tài hoa mấy người đều dùng vào khía cạnh này hết cả rồi. Một mảng sen xanh bồng bềnh gợn sóng, thấp thoáng gần xa, vài chiếc thuyền nhỏ đang chèo trong những khóm lá sen xanh biếc cao tới gối trên mặt nước mà nếu không đứng lên thì sẽ khó thấy được nhau. Trịnh Bách Hộ và hơn 20 tay nha sai chèo trên những con thuyền nhỏ ra xa, bao quanh vùng này lại, đề phòng du khách xâm nhập. Huỳnh Muội Thiên Sư một thuyền, Mạc Thanh Hà và Ngô Tế Uyên một thuyền, còn Dương Lăng quả nhiên đã thực hiện lời hứa tự chèo một chiếc thuyền nhỏ cùng Cao Văn Tâm dập dờn trong những con sóng sen liên miên bất tuyệt. Cao Văn Tâm vui vẻ ngồi ở đầu thuyền, vốc nước hồ trong vắt rót lên những chiếc lá sen xanh ngát. Nước hồ chảy tràn, phần nước còn lại dần dần ngưng tụ lại thành những giọt nước nhỏ tròn chỉnh, xinh xinh. Thuyền trôi nhẹ về phía trước, những chiếc lá ấu rậm rạp gặp phải áp lực nước. Góc truyện audio.com tự động rẽ sang hai bên, từng đóa hoa ấu trắng tinh lung linh xinh xắn điểm xuyết giữa những bông sen đỏ lá xanh trang nhã mà tươi mát. Cao Văn Tâm bươi gốc ấu ra, vui thích tìm từng trái ấu đỏ hồng, ngắt lấy bỏ lên váy, đã gom được hai vốc lớn. Bỗng nhiên, một con cá lớn bị kinh động nhảy vọt lên khỏi mặt nước, vẽ thành một hình cung ngay dưới mắt Cao Văn Tâm, rồi quẫy đuôi đánh ùm xuống nước, bụi nước bắn lên tung tóe một mảng, làm cho nàng giật nảy mình. Dương Lăng thấy vậy không nhịn được bèn cười to. Cao Văn Tâm yêu kiều lườm y, nét mặt cực kỳ quyến rũ. Mái tóc đen mướt như gương trên trán hơi bị rối xòa, bọt nước trong vắt óng ánh thấm trên gò má trắng ngần diễm lệ, như thể từ trong da thịt tiết ra. Dương Lăng thấy vậy hai mắt sáng rực, y vừa tính mở miệng khen nàng nhưng lại kịp thời ngậm miệng lại. Trông thấy vẻ mặt của y, khóe mắt Cao Văn Tâm thấp thoáng một tia hờn oán. Nàng cầm một củ ấu đỏ lên, cúi đầu ngâm khẽ. Lăng nhi cá cá tương y xanh thu thủy hữu tình tổng giác lãnh. Tạm dịch, ấu kia mỗi củ nương tựa vào nhau mà sống, làn thu thủy có tình mà sao vẫn thấy chán trường. Đóng ngoặc đơn, dịch thơ, ấu kia sống tựa vào nhau, mắt ai sóng sánh mà sao đượm buồn. Thê dốc cơ, miệng ngâm thơ, khóe mắt nàng lại trộm ngắm Dương Lăng. Dương đại lão ra chân thành phối hợp liền vội ra sức vỗ tay bôm bốp khen hay. Thơ hay, thơ hay, Cao Văn Tâm hơi thất vọng, lão ra đang giả vờ hay thật sự không hiểu vậy. Không phải 16 tuổi y đã đỗ đầu kỳ thi tú tài của Tuyên phủ hay sao? Dương Lăng lại không hay biết Cao Văn Tâm đang mượn thơ khiêu tình. Y vỗ tay xong nhưng thấy Cao Văn Tâm vẫn hơi phiền muộn không vui, bèn ngượng ngập buông tay nói. Chèo nãy giờ cũng hơi đói rồi, tới đây chúng ta ăn tí gì trước đi. Cao Văn Tâm ngoan ngoãn đồng ý, gom mấy củ ấu lại, bước đến giữa thuyền ngồi xuống, đưa tay qua cầm lấy hộp đồ ăn sơn màu sáng bóng. Hộp đồ ăn tổng cộng có 4 tầng, nàng lấy từng món bên trong ra, đặt lên chiếc bàn nhỏ ở giữa. Đáy loại hộp đồ ăn này của Ngô phủ làm bằng sắt, bên trong đặt than nóng, bên trên là một tầng cách thủy, cho nên để lâu như vậy mà đồ ăn trong hộp vẫn nóng hổi. Người miền Nam ăn uống luôn chú trọng đến sự tinh tế, mỗi loại đồ ăn trong hộp không nhiều, đại khái chỉ đủ vài miếng, song lại rất đa dạng. Đĩa đầu tiên là một miếng thịt vuông vức dày cục thơm phức béo ngậy, miếng da lợn lại óng ánh sắc vàng, khiến người ta vừa trông thấy đã phát thèm. Đó chính là một miếng thịt đông pha, 2. Món thứ hai là tôm bóc vỏ động đình, dùng đặc sản hách sát nhân hương, 3 của động đình hồ nấu chung với tôm sông mà thành, sắc hương, vị tuyệt cả. Giống như chè khoai môn hương quế, chả giò rán, đậu hũ chiên giòn, bánh bao hấp, vịt kho, lương bung, món này thể hiện rõ đặc điểm văn hóa Đông Ngô. Tinh, nhã tế tỉ mỉ, xảo khéo. Thuyền dập dờn trên sóng, hái sen giữa rừng hoa cao lương mỹ tửu, lại có áo hồng thêm hương, cho dù không uống cũng say. Huống hồ chung quanh lá sen cao vút trên mặt nước giữa nơi đây lại chỉ riêng mình cùng một mỹ nhân xinh đẹp khéo cười bầu bạn. Nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của Cao Văn Tâm khi nãy, Dương Lăng thầm nổi lòng xấu xa, muốn dạy dỗ nàng một phen, nên y bèn giờ điệu bộ lão ra ép nàng cũng phải uống mấy chén. Cao Văn Tâm không thoái thác được đành phải uống vài chén rượu. Rượu thuần thấm vào bao tử, hai má nàng ửng lên một màu đỏ xinh đẹp, thấy vậy Dương Lăng thầm đắc ý. Cốc truyện audio chấm cơm. Trong lòng, nhưng đã ép người ta uống rượu, y cũng không thể không uống, kết quả là rượu trong chiếc bình bằng thiết đã được uống sạch trơn. Dương Lăng đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ mà Cao đại tiểu thư nhà người ta, mặc dù màu da như được phết thêm một lớp son, đôi mắt lại càng lúc càng sáng, lại không hề có vẻ gì là say. Lúc này Dương Lăng mới biết tửu lượng Cao đại tiểu thư khá cao, thế là y không khỏi ngầm kêu khổ. Đây là lần đầu Cao Văn Tâm ở riêng cùng một chỗ với Dương Lăng, lần đầu cùng y chung bàn uống rượu, lần đầu được y ôm vào lòng, cũng là lần đầu được y dùng những lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành. Thiếu nữ ôm ấp mối u tình này hạnh phúc không thể tả, sau khi uống rượu vào, lòng càng thêm vui vẻ. Nàng cầm chiếc bình bằng thiết đã cạn lên, nhoẻn miệng cười duyên dáng với Dương Lăng. Lão gia 16 tuổi đã đạt công danh, là tài tử phương Bắc, hôm nay rượu đã cạn bầu, nô tỳ và lão gia dùng câu đối thế rượu, không biết ý lão gia thế nào. Ở đây nô tỳ có một vế trước thượng liên, mời lão gia đối lại một câu nhé. Đề tích hồ, du tây hồ tích hồ lạc tây hồ tích hồ tích hồ. Lão gia, mời người đối lại, chữ tích vật làm bằng thiết tây, phía tây, và tích luyến tiếc đều có một âm đọc là si. Tạm dịch, cầm bình thiết dạo tây hồ, bình thiết rơi xuống tây hồ tiếp thay cái bình, tiếp thay cái bình. Dương Lăng vừa nghe phải đối câu đối thì giật nảy mình, người hiện đại có mấy ai học qua cái thứ này. Đến lúc nghe nàng tai nói mấy cái gì mà tích hồ tây hồ, rồi tích hồ y lại càng cảm thấy nhức đầu. Tuy y chưa từng nghe câu đối này, nhưng cũng nghe hiểu được cái khó của câu đối chính là cả ba từ đều đồng âm của từ tây hồ. Y không biết rằng năm xưa có người đã dùng câu đối này làm khó đại học sĩ Tô Đông Pha, khi ấy chính Tô Đông Pha cũng đã từng bị bắt bí. Y còn tưởng rằng đây là câu đối do Cao Văn Tâm nghĩ ra nên trong lòng bội phục không thôi. Nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng y cũng nghĩ ra ba từ có phát âm na ná nhau, miễn cưỡng có thể lắp thành một câu, bèn nói với Cao Văn Tâm. Tôi vừa nghĩ được một câu, song nếu so ý cảnh với vế trên của cô thật sự kém hơn nhiều lắm. Bây giờ tôi đọc cô không được cười đó. Cao Văn Tâm nghe vậy trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Câu đối này từ khi ra đời đến nay đã mấy trăm năm, đã có không biết bao nhiêu tài tử hao tổn tâm tư tìm câu đối lại, kết quả cũng chỉ vì quá truy cầu từ phát âm tương đồng mà miễn cưỡng ghép thành một vài hạ liên, vế sau, song không có câu nào có được ý cảnh yêu mỹ như vế trước. Lão gia nhà mình chỉ trong chốc lát đã có thể nghĩ ra vế đối, như vậy đã là vô cùng quý hóa lắm rồi, còn mong gì đến ý cảnh nữa. Cao Văn Tâm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, liền nói. Xin lão gia hãy mau đọc ra, tiểu thì rửa tai cung kính lắng nghe đây. Dương Lăng cắn răng, rồi quyết đoán đọc, hảo tỷ phu, xính tiết phụ tỷ phu thất tiết phụ ta phu tỷ phu. Tạm dịch, anh rể tốt cưới tiết phụ, anh rể phản bội tiết phụ, ôi chồng anh rể. Ba chữ tỷ chia tiết riê, và ta chia, đọc na ná nhau. Cao Văn Tâm trợn tròn mắt, đôi môi xinh há ra, ngạc nhiên nhìn y thật lâu, không nói câu nào. Dương Lăng không khỏi ngượng ngùng, cô thấy đó, tôi nói rồi, ý cảnh kém lắm. Cao Văn Tâm đột nhiên xoay người lại tựa người vào mạn thuyền, đưa ống tay áo lên che mặt rồi đôi vai nàng rung lên bần bật không ngừng, con thuyền nhỏ cũng theo đó mà lắc. Góc truyện audio.com, lư qua lại, sau cùng vị tiểu thư khuê các lâu nay vẫn luôn chú trọng đến phong thái này rốt cuộc cũng không đếm xỉa gì đến hình tượng nữa mà bắt đầu cất tiếng cười to. Dương Lăng cứng người nhìn nàng, mặt lúc trắng lúc đỏ, sau một hồi lâu mới hậm hực nói. Cô xem, đang uống rượu vui vẻ lại đòi đối này đối nọ cho bằng được thật làm mất cả vui. Cao Văn Tâm thấy y giận vội vàng ngồi ngay ngắn lại, đôi môi mím chặt ra sức nhịn cười, nước mắt cứ ứa ra, người run lên bần bật như chúng sốt rét. Dương Lăng không khỏi giận quá hóa thẹn, đứng bật dậy, gắt. Cười đi cười cho chết tôi thì thôi. Cao Văn Tâm thấy y đã thật sự giận dữ bèn không dám cười nữa, lật đật đứng dậy, nhỏ nhẹ dỗ dành. Lão gia, nô tỳ xin nhận lỗi, lão gia đừng giận nữa. Chiếc thuyền nhỏ vốn đã đang tròng trành, Dương Lăng đứng lên đột ngột con thuyền lại càng nghiêng sang bên trái. Do Cao Văn Tâm đứng lên vội nên chân không vững, thiếu chút nữa đã ngã xuống sông. Dương Lăng tuy tức giận nhưng thật ra là bởi câu đối của mình quá kém. Khi nãy y cho rằng có thể nghĩ ra ba từ gần âm, trong đó còn có một thán từ giống như chữ tích hồ tiếp thay cái bình, là nhanh trí lắm rồi, như vậy đã là hiếm có lắm rồi. Cho nên khi thấy Cao Văn Tâm bật cười lớn y mới cảm thấy thật mất mặt. Giờ y thấy Cao Văn Tâm cuống cuồng nên đứng không vững trực ngã xuống sông, bèn vội đưa tay đỡ lấy. Cao Văn Tâm hốt hoảng nhào vào lòng y, mãi đến khi con thuyền chậm chậm ổn định lại, mới đỏ mặt mắc cỡ rời khỏi lòng y. Lúc này Cao Văn Tâm vừa uống rượu xong, mặt ngọc đỏ bừng, tóc mây tán loạn, mày như liễu mảnh che lấp một mảng xuân quang, mắt sáng như trăng nằm nhờn nhơ trong nước hồ thu. Nhất thời Dương Lăng ngẩn ngơ nhìn ngắm, Cao Văn Tâm đã đứng vững lại, nhìn thấy ánh mắt y, không khỏi khẽ cụp hàng mày đen mướt thẹn thùng cúi đầu, xong lại không nhịn được mà ngước lên liếc y một cái thật nhanh. Một cái cụp mày, tình ý khôn kể xiết mê ly hơn cả lời tỏ tình. Mày ngài nhướng trộm, ngầm tỏ ý đàn lang, bốn, lại là vẻ lay động hồn phách người ta biết dường nào. Biết rõ là không nên song Dương Lăng lại không thể dằn lòng, y nhịn không được bèn hôn trộm môi nàng một cái thật nhanh. Bờ môi đỏ thắm của Cao Văn Tâm vốn đầy đặn và mềm mại, chỉ vừa được y hôn nhẹ, môi nàng lập tức trở nên ẩm ướt, cặp mắt sáng ngời của nàng cũng chợt sâu thẳm phảng phất như biến thành hai hũ rượu lâu năm, tinh thuần không gì sánh được. Chiếc thuyền mui đen thong thả đong đưa, gió đưa đến hương sen thơm ngát, tuy chưa hề uống say xong lúc này nữ thần y lại lờ mờ như muốn say tựa như gửi tới Dương Lăng lời mời tình cảm nồng nàn. Dương Lăng hôn xong, từ trong mỹ sắc bừng tỉnh lại cuống quýt buông thỏng đôi tay. Văn Tâm, tôi thật không phải, chúng ta không thể, tôi thật không nên, sau khi say rượu, người ta khó tự kiềm chế tình cảm của mình. Giờ đây hôn xong một cái thỏa thê y mới giật mình phát giác đã phạm sai lầm lớn. Tình ý của Cao Văn Tâm với y trong lòng y sớm đã biết rõ, và cũng đã luôn cảnh tỉnh mình đừng lún vào quá sâu. Nhưng trên chặng đường xuôi nam này, bất chi bất giác lưới tình miên man của nàng lại sớm đã trói chặt lấy y. Cho đến lúc này đây, Dương Lăng mới phát hiện thì ra con tim mình cũng đã thích nàng từ lâu, nhưng bởi nỗi khổ tâm của chính mình, y chỉ có thể giống như con cá mắc vào trong lưới, khổ sở vùng vẫy, khổ sở trốn chạy. Dương Lăng trở về, góc truyện audio.com. Chỗ ngồi cầm chén rượu lên, lòng ngổn ngang trăm mối, xong lại phát hiện chén rượu đã cạn khô. Y không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt ai oán và thất vọng của Cao Văn Tâm đang ngồi đối diện, lòng chỉ thầm nghĩ. Không thể lại gây thêm nợ tình nữa. Văn Tâm hiểu chuyện hơn mấy người Ngọc Nhi, mình, không bằng tiết lộ cho nàng một ít chuyện của mình, cắt đứt ý niệm của nàng ấy vậy. Dương Lăng nghĩ đến đây, ngẩng đầu tính mở lời, phía trước bỗng nhiên có một giọng nói giòn giã yêu kiều vọng đến. Ý, vừa mới thấy đứng ở gần đây mà, ca à, đi tới trước chút nữa đi, này này, mấy người đâu rồi? Dương Lăng nghe thấy tiếng nước cùng lá sen lay động, huynh muội Trương Thiên Sư đã chèo thuyền trôi tới, bèn nuốt lời định nói ngược vào bụng. Y thấy Cao Văn Tâm đang cúi đầu vân vê góc áo, dáng vẻ rất đáng thương, bèn vội nói với nàng. Văn Tâm, tôi tự có nỗi khổ của mình, tuyệt không xem nhẹ thân phận của cô. Ôi, đợi đến lúc về đến Hàng Châu, tôi sẽ nói bí mật của tôi cho cô nghe thì cô sẽ rõ hết thảy. Chú thích, một trích từ thành ngữ điểm mắt cho rồng, họa long điểm tình, là kỹ thuật làm nổi bật nét chính của bức tranh, hoặc bài viết khiến cho nó phong phú, sinh động hơn. Tích rằng Trương Tang Do vẽ bốn con rồng nhưng không vẽ mắt vì lo rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ bay mất. Mọi người không tin, nhưng khi Trương lấy bút điểm mắt cho một con rồng thì sấm sét nổi lên, bức vách lung lay và con rồng có mắt bay vút lên, ba con kia vẫn ở yên chỗ cũ. 2. Một món ăn nổi tiếng trên thực đơn trong các nhà hàng ở Tô Châu, do nhà thơ nổi tiếng Tô Đông Pha chế biến. ba tên cổ của loại trà Bích Loa Xuân nổi tiếng. Vì trà được hái vào dịp tiết Thanh Minh, tiết Cốc Vũ nên có tên gọi là Bích La Xuân và được liệt vào là một trong những vật cống phẩm. 4. Chỉ Phan An đời Tấn, sau được người con gái dùng gọi người con trai tuấn tú mà mình ái mộ. Cách chương.